This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, bây giờ là 6:07 và hôm nay Thu Hương có một cơ duyên rất là thú vị là có anh điếu cày Nguyễn Văn Hải ghé thăm thành phố Dallas, nên Thu Hương đã mời được anh lên trò chuyện trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM cùng với quý thính giả. Kính mời quý vị cùng đón nghe sau đây. Và như quý vị cũng biết là anh Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày, là một nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Anh đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam, tù đày, và cho đến tháng 10 năm 2014 thì anh được chính quyền Việt Nam phải nói là tống tiễn qua bên Mỹ, và anh đã định cư hiện nay tại Nam California. Thương xin kính chào anh Nguyễn Văn Hải, blogger điếu cày. Thưa anh, mời anh gửi lời chào đến quý khán giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin chào chị Thu Hương và xin kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, đó là giọng nói của anh Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, thưa quý vị, và anh đang ở trong studio của Radio Sài Gòn. Thưa anh Nguyễn Văn Hải, thì anh có thể cho quý thính giả của vùng Dallas biết được là cái cơ duyên nào dẫn dắt anh ngày hôm nay có mặt tại Dallas, thưa anh?
Vâng, nhân dịp tôi đi ra mắt cuốn sách Đại vệ chí dị của anh Người Bốn Gió, cùng với anh Người Bốn Gió ở trên Houston ấy, thì sau khi mà cái buổi ra mắt thành công thì tôi có đến thăm bạn bè ở thành phố Austin, và chiều hôm nay thì là tôi lái xe lên trên Dallas thăm các bạn ở trên này.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái cơ duyên anh đã đến đây. Và nghe nói là cái buổi ra mắt sách Đại vệ chí dị của Người Buôn Gió thì đã rất là thành công ở Houston. Thì anh có thể chia sẻ thêm với quý thính giả tại Dallas cái quyển sách này như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa chị Thu Hương và thưa quý vị khán giả. Anh Người Buôn Gió là anh viết cái cuốn sách này từ năm 2007 khi anh còn ở trong nước. Các cái bài viết thì nó mô tả lại những cái sự kiện chính trị của chính quyền Cộng sản. Bởi vì anh ấy là người trong nước cho nên anh phải dùng cái phương pháp ẩn dụ để anh viết những cái câu chuyện đó như là một cái câu chuyện ở cái thời kỳ mà xa xưa, cái thời kỳ cổ ở bên Trung Quốc. Thì cũng bằng cái cách gọi là nước vệ hay là thời nhà sản hay là vệ cường vương, tất cả những cái đó là một cái cách, một cái phương pháp ẩn dụ để nói về những cái sự kiện chính trị của chính quyền Cộng sản. Mà cũng là cái cách mà cái vừa bảo toàn lực lượng được cho anh ấy, mà họ khó có thể mà gây khó dễ cho anh ấy được. Thì những cái bài viết đó đã suốt từ năm 2007 đến nay thì anh tập hợp lại thành một cái cuốn Đại vệ chí dị và xuất bản được trên 500 trang. Hôm vừa rồi thì ra mắt sách ở dưới đó thì là thành công. Cái phòng ra mắt sách thì nó nhỏ mà ấm cúng, cái số người đến tham dự thì cũng tương đối, và những cái hoạt động ở trên đó thì rất là ấm cúng.
Dạ.
Các bạn thì đến mua sách rồi sau đó thì cũng có đặt một số cái câu hỏi với anh Người Buôn Gió và với tôi, cũng liên quan đến cái tình hình mà thời sự chính trị ở trong nước. Thì nói chung là cuộc gặp là thành công và ấm áp.
Người Buôn Gió, anh ấy định cư ở đâu thưa anh?
Anh Người Buôn Gió thì anh ấy định cư ở bên Đức. Và vừa rồi thì anh bay từ Đức sang bên Cali, thì tôi có đón anh Người Buôn Gió về. Và sau những cái hoạt động ở Cali trong vòng 10 ngày ấy, thì tôi đưa anh ấy lên trên này và cùng hỗ trợ anh ra mắt sách ở Houston. Thì sau khi mà xong việc ở Houston này thì thứ Bảy anh ấy sẽ bay về bên Đức lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì anh Điếu Cày có dự định một ngày gần đây anh ra mắt một cuốn sách nào của anh không thưa anh?
Vâng, tôi cũng đang tập hợp tất cả những cái dữ liệu của mình. Và dạ, cái câu chuyện của tôi thì chắc là cũng viết nó đơn giản ngắn thôi, tại vì tôi cũng không có thích dài dòng.
Dạ.
Nhưng mà cũng ghi lại những cái sự kiện mà tôi đã đi qua 11 nhà tù với 22 lần chuyển trại, và những cái kỷ niệm mà đáng nhớ ở trong những cái nhà tù cộng sản đó.
Vâng, và bây giờ nói về tình hình Việt Nam ngày hôm nay thì xin mời anh Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày, anh có thể chia sẻ những cái suy nghĩ chính của anh về tình hình Việt Nam ngày hôm nay, nhất là gần đây thì cái vấn nạn Formosa đang là một cái đại nạn cho dân tộc, đất nước và con người Việt Nam thưa anh.
Vâng, tình hình trong nước thì những cái thời gian gần đây ấy, chúng ta thấy nổi bật lên một số những cái vấn đề. Thứ nhất là cái thảm họa Formosa đối với 4 tỉnh miền Trung. Thì những cái phong trào đấu tranh từ ở Sài Gòn, Hà Nội rồi sau đó là lan rộng ở miền Trung, và đặc biệt là trong những ngày gần đây, những cái cuộc biểu tình từng giáo xứ từ hàng ngàn người cho đến hàng chục ngàn người, rồi gần đây nhất là lên đến hơn 30.000 người. Thì những cái cuộc biểu tình như thế, đang đồng bào miền Trung đang đòi hỏi về vấn đề môi trường, cũng như là yêu cầu chính phủ phải tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam một cách rất là quyết liệt. Còn vấn đề sau cái chuyến thăm của Tổng thống Obama thì chúng ta cũng có cho thấy là những cái tín hiệu rất là mạnh mẽ của lòng dân. Chúng ta nhìn lại là hai cái cuộc gặp, hai cái chuyến đi thăm của Tập Cận Bình và Tổng thống Obama, thì chúng ta thấy hai cái cách đón tiếp của người dân với hai vị nguyên thủ quốc gia này như thế nào.
Vâng.
Tập Cận Bình khi vào Việt Nam ấy, thì vào ban ngày được 21 phát đại bác bắn, rồi là được chính quyền tiếp đón rất là trọng thị. Thế nhưng mà người dân ấy thì biểu tình khắp cả trong Nam ngoài Bắc phản đối, và thậm chí nhiều người biểu tình bị đánh đập đổ máu ra. Nhưng mà khi Tổng thống Obama sang thì sang vào ban đêm. Mặc dù vậy, người dân Hà Nội là đã thức suốt đêm để đón Tổng thống. Và chúng ta phải thấy đặc biệt rằng những cái cuộc đi đón ở trong Sài Gòn là rất là mạnh. Bà con ở các tỉnh đổ về khiến là chính quyền lúng túng, đâm ra là họ lôi cả hàng rào dây thép gai ra để họ chặn đường, đồng thời họ đổ cả cảnh sát chống bạo động xuống như là chống khủng bố vậy. Nhưng mà những cái lực lượng người đi đón thì đông ngập trời, và chúng ta thấy rằng đấy là cái sự bày tỏ của người dân để cho chính quyền biết rằng ý đảng và lòng dân thì đã khác nhau hoàn toàn rồi. Và một điều đặc biệt nữa là tất cả những cái cuộc đón tiếp như vậy, mà mặc dù đi đón Tổng thống Obama như vậy, nhưng người dân không mang một cái lá cờ đỏ sao vàng nào đi đón cả, mà chỉ có cầm iPhone đi đón thôi. Chúng ta thấy rằng là những người và những cái vụ việc mà đón tiếp mà được mà cộng đồng mạng chia sẻ ấy, cho thấy rằng là rất là ấm áp và rất là thú vị. Vì cái chiến dịch truyền thông đó nó đã rất là thành công mà, trong khi mà Tổng thống vào Việt Nam, cũng như là chúng ta thấy rằng cái lòng dân đã biểu lộ qua cái chuyến thăm của Tổng thống như thế nào. Đấy là cái sức mạnh của người dân. Thế còn gần đây nhất ấy, thì những cái vấn đề mà của phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế PCA về vấn đề Biển Đông, thì chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù trong bao nhiêu năm qua Trung Quốc tuyên truyền và đơn phương đòi hỏi chủ quyền ở trên Biển Đông một cách rất quyết liệt, thế nhưng mà phán quyết của PCA đã giáng một đòn nặng vào Trung Quốc. Bởi vì phán quyết của PCA ấy là một đã trở thành một cái án lệ mà sau này tất cả những cái tranh chấp ở trên Biển Đông sẽ đều dựa trên cái án lệ đó. Và đó là một cái bằng chứng mà nặng ký nhất mà tất cả các nước thành viên của UNCLOS cũng như là trong khu vực có tranh chấp đó là đều phải tuân theo. Mặc dù chính quyền Trung Quốc là tuy là miệng thì tuyên bố và trên truyền thông thì tuyên bố là không coi phán quyết ra cái gì, thậm chí là có một quan chức còn coi cái phán quyết đó như là một tờ giấy lộn. Nhưng thực tế ở trong cái tuyên bố mà khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở trên Biển Đông gồm 4 điểm thì cho thấy rằng Trung Quốc đã từ bỏ khỏi đường lưỡi bò. Như là chúng ta nhìn thấy cái điểm thứ 2 và điểm thứ 3 Trung Quốc chỉ tuyên bố là về cái vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, mặc dù PCA tuyên bố là không có đảo nào ở Biển Đông là có vùng đặc quyền kinh tế cả. Chúng ta chưa bàn đến cái chuyện là có vùng đặc quyền kinh tế hay không, nhưng vùng đặc quyền kinh tế thì chỉ có 200 hải lý thôi. Nhưng ấy, cái đường lưỡi bò của Trung Quốc mà họ vẽ ở trên Biển Đông thì có những điểm cách xa đất liền tới 2.200 km. Cho nên cái việc mà chỉ dám tuyên bố đến cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý thì cho thấy rằng họ đã từ bỏ cái đường lưỡi bò đó, một cái cách, một cái bước thoái lui mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thì đấy là những cái mà phân tích mà chúng tôi nhìn thấy qua. Thế còn gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng chính quyền Cộng sản ấy, là đang lúng túng ở trong cái việc mà cái khối nợ khổng lồ của quốc gia mà họ đang giải quyết, cùng với lại những cái khối nợ đó thì bây giờ cái việc mà ngân sách để nuôi bộ máy cũng như là ngân sách để đầu tư phát triển bây giờ họ đang vô cùng khó khăn, lúng túng, không có giải quyết được. Và hai cái tổ chức tài chính lớn nhất như là IMF và World Bank thì đã là ngưng cho vay ưu đãi đối với Việt Nam. Và cái việc ngưng cho vay ưu đãi này ấy, thì nếu mà triển khai các cái dự án với cái lãi suất bình thường mà dự án mà không hiệu quả thì không thể vay được. Và vay cũng rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Việc giải quyết cái khối nợ này cũng là một trong những cái mối lo của chính quyền Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng ở trong nước ấy, là cái phong trào đang lên rất là mạnh mẽ, cũng như là chính quyền thì đang rất lúng túng trong cái giải quyết khủng hoảng của Formosa, cũng như là giải quyết về cái nền kinh tế của đất nước này.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hải rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi phần hội thoại với anh Nguyễn Văn Hải, tức là blogger Điếu Cày trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa anh Nguyễn Văn Hải thì anh vừa chia sẻ về tình hình Việt Nam chung chung. Anh có thể nói thêm về những cái suy nghĩ của anh về một cái dự đoán tương lai cho Việt Nam bằng những cái kinh nghiệm đấu tranh dân chủ của anh, thưa anh?
Vâng, nếu mà hỏi như thế thì chị Thu Hương đã chuyển tôi sang nghề thầy bói rồi.
Dạ không, Thu Hương nghĩ anh là một nhà đấu tranh dân chủ rất là dày dạn kinh nghiệm, thì anh có cái nhìn khác hơn với những người không thường xuyên đấu tranh đó, thì anh có cái nhìn rõ hơn về cái tương lai Việt Nam. Anh có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh.
Vâng, với góc nhìn của một người làm truyền thông thì tôi cũng xin chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến truyền thông để quý vị có thể cảm nhận được cái sự lớn mạnh của cái phong trào ở trong nước. Tôi ví dụ như là vào năm 2007 khi chúng tôi tham gia vào một cái mạng lưới truyền thông tự do và bắt đầu phát động một cái phong trào dân báo ở Việt Nam ấy, thì lúc đó lực lượng vẫn còn mỏng, vẫn còn nhỏ lắm. Và ở Việt Nam lúc đó là có khoảng là 6 triệu trang blog. Khi chúng tôi thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do thì một số mà an ninh cũng như là cán bộ của Đảng Cộng sản họ nói rằng là các ông có mấy mạng loe ngoe mà đòi bẻ nạng chống trời. Nhưng mà khi chúng tôi phát động cái phong trào dân báo ở Việt Nam thì trên cơ sở chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam lúc đó có khoảng 6 triệu trang blog mà sử dụng tiếng Việt, chỉ cần 1% số người trong đó thôi mà sử dụng cái trang blog của mình như một tờ báo nhỏ, thì chúng tôi đã có 60.000 tờ báo nhỏ để đấu với 700 tờ báo của Cộng sản. Và trên cơ sở rằng chúng tôi nghĩ rằng khi có một cái sự kiện xảy ra ở bất kỳ đâu và ở bất cứ lúc nào thì không thể có ngay một cái phóng viên mà đến phỏng vấn đưa tin được. Thế nhưng ở đâu cũng có những người dân và họ có thể sử dụng một cái công cụ rất nhỏ bé là cái điện thoại ở ngay trên tay của họ thôi. Họ có thể quay phim, chụp hình, ghi âm lại sự kiện và gửi đến cộng đồng. Như vậy cái lực lượng dân báo nó sẽ giám sát, nó minh bạch xã hội. Và từ đó tất cả những cái thông tin mà chính quyền định che đậy đi hoặc là định hướng thông tin thì đều không thể được. Vì cái lực lượng giám sát đó họ sẽ công bố những cái thông tin mà họ có được. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi phát động một cái phong trào dân báo mà toàn dân làm báo như thế thì là họ rất khó đỡ. Thế thì sau 7 năm đi tù tôi ra bên ngoài thì hiện nay là tôi thấy rằng Việt Nam bây giờ là có 70 triệu tài khoản Facebook sử dụng tiếng Việt. Trong đó có 40 triệu tài khoản là hoạt động thường xuyên. Như vậy chúng ta thấy rằng với 40 triệu tài khoản hoạt động thường xuyên này chỉ cần 1% trong số đó thì chúng ta đã có 400.000 tờ báo nhỏ để đấu với lại 800 tờ báo của Cộng sản. Cũng như là chúng tôi nhìn thấy một cái lực lượng lớn nữa, đó là 5 triệu người Việt ở hải ngoại. Khi tham gia vào mạng lưới truyền thông thì họ đã không nói tiếng nói của lề đảng, Như vậy cái lực lượng truyền thông tự do của chúng ta trên mạng bây giờ rất là mạnh. Thế thì nó làm được gì trong gần ấy năm qua? Chúng ta thấy rằng 85 năm qua chính quyền Cộng sản đã sử dụng cả cái hệ thống truyền thông để tuyên truyền chống Mỹ. Thế nhưng mà Facebook chỉ cần có mấy năm thôi mà bây giờ 92% người dân Việt Nam muốn quan hệ với Mỹ và chỉ còn 8% muốn quan hệ với Trung Quốc. Nhưng chúng ta thấy rằng là cái chuyến thăm của Tổng thống Obama nó đã xác nhận mà những cái nhận xét của tôi vừa rồi cho thấy rằng là những cái người mà đi đón Tổng thống là đông như thế nào và họ bày tỏ như thế nào. Tất nhiên tất cả những cái thông tin đó mà họ nhận được là đều từ trên mạng cả, từ trên Internet cả. Và chính những cái điều đó làm họ thức tỉnh. Và bây giờ lực lượng truyền thông sẽ làm được mọi việc ở trên Internet. Chúng ta biết rằng với cái xu thế của thời đại thì báo giấy là đang một ngày, ngày một nó suy thoái xuống, trong khi báo mạng thì đang ngày càng lên. Rõ ràng thì chúng ta nhận ra rằng cái mặt trận truyền thông chính bây giờ là nằm trên Internet. Ai thắng ở trên Internet thì người đó sẽ chiếm được cái trái tim, khối óc của người dân. Như vậy, với một cái lực lượng truyền thông tự do mạnh như vậy, chúng ta bây giờ hoàn toàn đã làm chủ ở trên các cái mạng. Và đặc biệt những cái thời gian gần đây, quý vị có thấy là những cái vụ như là đấu tố MC Phan Anh, hoặc mới gần đây, cách đây mấy ngày, là cái việc mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi mà đưa cả đoàn xe vào phố đi bộ của phố cổ Hội An, thì ngày hôm nay ông đã phải xin lỗi. Cũng như là với vụ việc của MC Phan Anh thì chỉ sau mấy tiếng đồng hồ là VTV đã phải gỡ cái video khỏi YouTube. Như vậy cái chiến thắng nó đã đem đến cho truyền thông tự do chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. Và cái sức mạnh truyền thông của tự do bây giờ nó rất mạnh. Và ở trên cái mặt trận truyền thông trên Internet thì Cộng sản đã hoàn toàn vỡ trận, không thể bưng bít thông tin được nữa, mà cũng không thể nói láo, định hướng thông tin ở trên đấy được nữa. Thì tôi chia sẻ một cái góc nhìn về truyền thông như vậy để quý vị thấy rằng cái phong trào trong nước lớn mạnh như thế nào. Bởi vì muốn thay đổi một cái xã hội thì phải có nhiều người trong cái xã hội đó cùng có cái mong muốn thay đổi. Và để tạo ra nhiều người cùng có cái mong muốn thay đổi như thế thì truyền thông phải đi trước, phải lan tỏa, phải thức tỉnh và tập hợp họ lại với nhau. Chính vì vậy mà ở trên góc nhìn truyền thông, tôi cũng muốn thổi đến quý vị một cái luồng gió để cho quý vị có thêm cái niềm tin vào những cái phong trào đấu tranh trong nước. Đôi khi chúng ta có những, tôi gặp những người là đòi hỏi là sao thấy nó chậm quá, nhưng mà tôi bảo cái gì cũng phải từ từ chứ không thể nào nhanh hơn được. Nhưng mà mình phải làm cái gì trước, cái gì sau. Tại vì thay đổi tư duy thì mới thay đổi hành động được. Vì vậy làm phải làm cái việc mà thay đổi cái tư duy trước thì mới dẫn đến thay đổi hành động sau. Vâng, đấy là vài chia sẻ của tôi về cái tình hình trong nước mà trên góc nhìn truyền thông.
Dạ vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ góc nhìn đầy kinh nghiệm của anh. Và bây giờ Thu Hương đang muốn hỏi về anh Trần Huỳnh Duy Thức, thì không biết là anh Nguyễn Văn Hải, anh có thể chia sẻ thêm một vài điều về nhà đấu tranh Trần Huỳnh Duy Thức và tình hình của anh Thức hiện nay ra sao thưa anh?
Vâng, gia đình anh Thức thì mới đi thăm về và nói rằng anh Thức tố cáo với gia đình rằng anh ấy bị cưỡng bức lao động. Mà khi mà anh ấy không đồng ý mà lao động cưỡng bức của trại giam thì trại giam họ cắt điện. Thì tôi chính là cái người mà ở cái nhà tù trại 6 Nghệ An mà trước khi sang Hoa Kỳ, mà anh Thức bây giờ cũng bị giam ở cái trại giam đó, cho nên cái hoàn cảnh của anh ở cái trại giam nó tôi hiểu rõ nhất. Các bạn biết rằng là Nghệ An ấy, mà cái trại giam số 6 là nó ở miền Tây Nghệ An giáp với vùng biên giới Lào, mà mùa hè nắng lửa như thế này thì lại kèm thêm gió Lào nữa. Tôi ở đấy tôi đã chứng kiến là có một ngày mà nắng và gió Lào nó thổi mà một cái cây ớt trồng ở sân ấy, là nửa cái trái ớt nó trắng háp ra luôn. Thì nắng và gió Lào nó nghiệt ngã như thế, mà nhà tù là họ xây ấy, bằng đá và gạch, dày tường dày tới 30 phân. Nắng nóng nó nung cả ngày như thế. Mà có những ngày nắng nóng là tụi tôi ấy, là phải hắt nước lên trên tường.
Yeah.
Mà nhà tù thì xây theo cái lối bát úp, các cái khe thông gió ở trên sát trên trần thì không có, cho nên là cái không khí nóng nó cứ quần quần ở trong đó thôi.
Yeah.
Thế nên cho nên là có những cái ngày mà phải chờ đến 11, 12 giờ đêm, cái nắng nó dịu đi và những cái bức tường ấy nó nguội bớt đi thì bắt đầu mới ngủ được. Vậy mà những cái ngày vừa qua ấy, thì khi mà anh Trần Huỳnh Duy Thức ấy, anh không chấp nhận cái việc mà cưỡng bức lao động của trại giam ấy, thì trại giam nó cúp điện trong suốt cái thời gian mà lao động đó của anh Thức, thì cho thấy rằng đây là một cái sự đối phó đê hèn của cái ban giám thị của cái nhà tù mà trại 6 Nghệ An. Bởi vì theo luật thi hành án hình sự đấy, thì trong mỗi buồng giam là phải có điện, có quạt và được sử dụng tivi. Như vậy đó là cái tiêu chuẩn của người tù mà nhà nước người ta cung cấp cho người tù, mà theo quy định pháp luật là người tù được hưởng. Cái việc mà tước đoạt những cái tiêu chuẩn đó của người tù là hoàn toàn vi phạm pháp luật, mà trại giam không có quyền làm cái việc đó. Rõ ràng trại giam số 6 ở đây đã phải dùng một cái biện pháp mà vi phạm pháp luật để tước đoạt cái quyền được sử dụng điện, được sử dụng quạt của anh Trần Huỳnh Duy Thức, để khủng bố cái tinh thần anh ấy, để cưỡng bức anh ấy lao động. Còn theo điều 28, 29, 30 của luật thi hành án hình sự thì không có lao động cưỡng bức ở trong các nhà tù, mà chỉ có lao động học nghề. Thế thì anh Thức có quyền lựa chọn cái nghề để anh học, còn những cái nghề mà không phù hợp anh có quyền là anh không học. Và cái việc cưỡng bức lao động và đặt ra những cái định mức lao động là hoàn toàn là vi phạm pháp luật. Thì trại giam số 6 cũng như là 11 cái trại giam tôi đi qua, thì các cái trại giam là ngoài những cái trại tạm giam thì không có cái người lao động ở trong đó, còn các cái trại giam khác đều sử dụng lao động tù nhân để lao động cả. Và họ câu kết với lại một số doanh nghiệp ở bên ngoài, cũng như là một số tù nhân kinh tế. Khi mà họ vào trại giam ấy, thì họ nhận ra ngay được là một cái thị trường lao động dồi dào, mà cái thị trường lao động này là không có bảo hiểm xã hội, không có phúc lợi xã hội, không phải đóng thuế về cho nhà nước, cũng như là không giải quyết cái vấn đề môi trường. Và những cái doanh nghiệp mà đưa vào trong các cái nhà tù làm để sử dụng lao động tù nhân thì hoàn toàn là những cái lao động mà ở bên ngoài là thường là gây ra những ô nhiễm, như là những cái doanh nghiệp làm điều, những cái doanh nghiệp là làm cá khô chẳng hạn, thì những cái doanh nghiệp ấy là nó gây ô nhiễm môi trường rất là nhiều. Nhưng mà nó đưa vào trong trại giam ở trong cái khuôn viên kín như thế thì các cái tổ chức đoàn thể đi kiểm tra là không kiểm tra được, và nó mặc sức gây ô nhiễm để nó lợi dụng cái sức lao động của tù nhân để nó trục lợi ở trên đó. Cho nên là vừa rồi cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản ấy, là đặc biệt là cái trại giam số 6 ấy, sử dụng những cái hình thức mà cưỡng bức lao động đối với anh Thức là hoàn toàn là vi phạm pháp luật, vi phạm những cái công ước quốc tế. Và gần đây nhất ấy, là ở Việt Nam đã tham gia vào cái tổ chức lao động quốc tế IOL, cũng như là cái hiệp định TPP, thì trong đó có những cái điều khoản liên quan đến cái việc mà loại trừ hoàn toàn cái cưỡng bức lao động. Mà lao động ấy, đã là lao động thì phải là ký kết hợp đồng lao động với người lao động và phải trả lương cho người lao động. Chứ còn ở trại giam ấy, thì không có lao động như thế, thì chỉ có lao động học nghề thôi. Cho nên lao động học nghề không phải là cưỡng bức, nhưng trại giam đã sử dụng những cái biện pháp như vậy đối với anh Thức là một cái cách mà đàn áp rất là đê hèn. Và đấy là một trong những là cái tình hình mới nhất đối với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Và tôi cũng đã có trả lời phỏng vấn ở trên BBC mà bài đã đăng lên, quý vị có thể tham khảo ở trên đó.
Dạ, cảm ơn anh. Và anh có dự đoán như thế nào về cái tình hình tương lai của anh Thức không thưa anh?
Dự đoán tương lai thì mọi cái quyết định của anh Thức thì chúng tôi đều tôn trọng, vì cái quyết định của mỗi người là cái quyết định cá nhân, thì mình phải tôn trọng cái quyết định đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn đòi hỏi đấu tranh cho anh Thức, để yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thả anh ra khỏi nhà tù. Thì hiện nay anh ấy luôn luôn là đứng đầu những cái danh sách đòi hỏi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là của các tổ chức quốc tế. Tình hình là chúng tôi là rất quan tâm đến anh ấy. Còn chừng nào mà đàm phán được để cứu anh ra khỏi nhà tù thì cái này là cũng một phần là do cái sức ép của cộng đồng chúng ta, cũng như là của chính phủ và các cái tổ chức quốc tế lên chính quyền Cộng sản để yêu cầu họ phải thả anh Trần Huỳnh Duy Thức ra khỏi nhà tù.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, và những người như blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Văn Hải đây, hay là anh Trần Huỳnh Duy Thức, hoặc là người buôn gió, hay là chị Tạ Phong Tần, đều là những người đã tạo ra những cái nguồn cảm hứng và là một cái tấm gương rất là lớn cho những cái lớp trẻ người đấu tranh trong và ngoài nước hiện nay và sau này. Thưa anh, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cái chương trình hội thoại với anh Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, trực tiếp trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thu Hương xin hỏi tiếp một câu nữa với anh Điếu Cày, là từ ngày khi mà anh bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đẩy qua Hoa Kỳ, thì những cái hoạt động về đấu tranh giành tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam của anh có gặp những cái khó khăn, trở ngại và những cái hạn chế gì không, thưa anh?
Vâng, đối với ở trong nước ấy, thì thực ra là tôi cũng là người hoạt động ở trên đường phố cũng và hoạt động truyền thông. Thế còn khi mà bị đẩy ra nước ngoài ấy, thì việc hoạt động ở trên Internet thì nó không có khoảng cách. Nhưng mà ở cái môi trường đấu tranh thì nó đã thay đổi. Và chúng tôi khi nhận ra cái môi trường đấu tranh thay đổi thì cũng phải thực hiện những cái biện pháp đấu tranh nó thay đổi. Thì ở ngoài này chúng tôi nhận ra rằng là ở Hoa Kỳ, cái quyền lực chính trị của chính phủ Hoa Kỳ nó rất là mạnh. Và các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc đều ở đây cả. Vì vậy đây là cái môi trường đấu tranh tốt nhất cho anh em. Nếu chúng ta mà sử dụng ngoại vận, chúng ta phải hiểu rằng đấu tranh không chỉ trên đường phố, đấu tranh còn nhiều mặt trận khác. Đó là mặt trận ngoại giao, mặt trận chính trị, mặt trận truyền thông. Như vậy tất cả những cái mặt trận đó đều đồng loạt đấu tranh cả. Ví dụ như là các anh em đấu tranh trên đường phố mà bị bắt bớ, bị đàn áp, thì truyền thông phải lên tiếng mạnh mẽ. Và những cái nhà ngoại giao, những cái nhà hoạt động chính trị thì cũng phải lên tiếng mạnh mẽ để mà giúp đỡ anh em, mới nâng đỡ những cái phong trào ở trong nước được. Như vậy việc mà hoạt động ở ngoài này thì tôi nhận thức được rằng là đây là một cái môi trường ngoại vận tốt nhất mà tất cả cộng đồng ở hải ngoại cũng như là tôi tham gia vào để vận động giúp đỡ anh em ở trong nước. Thì trong suốt từ khi mà ra đến giờ, ngoài những hoạt động của cộng đồng thì tôi cũng có đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đến Senator Office gặp các vị thượng nghị sĩ dân biểu, và cũng hai lần vào White House để vận động cho anh em ở trong nước, cũng như là gặp gỡ thúc đẩy các cái phong trào tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép với Việt Nam để mở rộng cái không gian truyền thông tự do, cái không gian biểu đạt cho người dân Việt Nam. Thì đấy là những cái hoạt động mà tôi hoạt động được ở ngoài này. Thì tôi cũng dành hầu hết cái thời gian của mình cho những cái hoạt động trong suốt thời gian qua. Vì vậy môi trường đấu tranh thay đổi thì mình cũng phải thay đổi cái phương thức đấu tranh. Và đó là những cái gì mà tôi làm trong suốt thời gian qua, thì quý vị cũng có thể thấy. Và cái phương cách đấu tranh của tôi ở bên ngoài bây giờ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Và nói đến những cái dự định trong những ngày tháng sắp tới ở Hoa Kỳ, thì anh có thể chia sẻ một tí gì cho quý thính giả và Thu Hương biết được không ạ?
Dạ, tôi hiện nay thì vẫn còn khó khăn nhiều lắm. Dạ. Tại vì tôi cũng như bất kỳ người nào mới nhập cư vào Hoa Kỳ đều gặp những cái khó khăn như thế cả. Đặc biệt là tôi ấy, là khi bị bắt đi tù thì tôi nằm trong tù gần 7 năm. Cái khoảng cách về công nghệ thông tin, về truyền thông, về tin tức, xã hội thì tôi bị thiếu hụt một cái khoảng cách rất là lớn so với những người bình thường ở bên ngoài. Vì vậy ấy, mà trong hơn một năm qua, cái việc mà tích cực lấp đầy những cái khoảng trống đó, cũng như là những cái khó khăn mà bất kỳ cái người nhập cư nào cũng gặp phải, như rào cản ngôn ngữ, rồi công việc mưu sinh, tất cả những cái đó thì tôi đều gặp khó khăn cả. Nhưng mà khó khăn nào thì khó khăn, mà tôi nghĩ rằng là mình đã trải qua những cái ngày tháng ở trong tù nó rất là khó khăn rồi, thì khó khăn ở bên ngoài này thì cũng không đến nỗi là như ở trong tù. Vì vậy mà cũng cố gắng hết sức để tiếp tục cái công việc của mình, và cũng đang cố gắng cập nhật để có được những cái thông tin mà bằng với lại các bạn đang ở bên ngoài. Vì lấp đầy những cái khoảng trống đó là một cái sự mà khó khăn rất là lớn đối với tôi, đặc biệt là một người không phải từ trong nước ra mà là bước thẳng từ trong nhà tù ra đây.
Dạ vâng.
Cái khoảng cách thiếu hụt nó rất là lớn. Cho nên là cũng đang phải giải quyết, san bằng những cái khiếm khuyết đó thì mới tiếp tục phát huy được cái hiệu quả đấu tranh.
Vâng, mà nhưng mà Thu Hương thấy anh tự lái xe mà anh đi vòng vòng từ nơi này đến nơi khác như vậy, ở vùng Texas như vậy là anh cũng rất là giỏi rồi đó thưa anh. Anh mới ở đây chưa đến 2 năm phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị quá khen.
Dạ, mà anh đã tự lái đi được như vậy thì rất là hay. Cảm ơn anh Điếu Cày, anh đã dành thời gian trò chuyện cùng với Thu Hương và quý thính giả trên Radio Sài Gòn Dallas ngày hôm nay. Và mến chúc anh có những ngày tháng sắp tới thật nhiều ý nghĩa và cái sự an lành luôn đến với gia đình anh. Thưa anh, và xin mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả tại Dallas.
Vâng, xin chào chị Thu Hương và xin kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, và Thu Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas để theo dõi những chương trình tiếp theo.
Chốn lao tù mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đau, bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta nay sẽ về. Kẻ không người dân ngoan trên khắp mọi nơi.